Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 bài Thờ Phượng Thật, nhưng trước hết là khúc ca tâm tình qua tiếng hát Mỹ Dung.
Khi xưa con như đứa bé hoang lạc loài, khi xưa con như đứa bé hay u sầu, làm sao con nói mắt rơi mỗi ngày. Cha ơi, con như đứa bé không ai nhìn, đêm đêm cô đơn nói với sao trên trời. Làm sao con biết hạnh phúc nơi dương trần, thấy con soi đòn Chúa uy an vũ.
Trong các kỳ trước, chúng ta đã nêu lên những thí dụ thờ phượng trong Cựu Ước. Chúng ta cũng đã nêu lên hình ảnh thờ phượng Đức Chúa Trời ghi trong Tân Ước. Bây giờ chúng ta nói đến ý nghĩa thờ phượng thật. Thờ phượng trong nguyên ngữ Hy Bá cũng như Hy Lạp có nghĩa là khấu đầu hay phủ phục, bày tỏ lòng tôn kính. Điều đầu tiên cần nêu lên đó là thờ phượng thật là thờ phượng chân thần. Đối tượng thờ phượng quyết định sự thờ phượng thật. Lễ nghi thờ phượng, hình thức thờ phượng dù có trang trọng tôn nghiêm đến đâu, nhưng nếu đối tượng không phải là Đức Chúa Trời, thì sự thờ phượng đó là một sai lầm và là một tội trọng đối với Đức Chúa Trời. Đức tin cũng vậy, dù có chân thành đến đâu, nhưng nếu đối tượng không phải là Đức Chúa Trời, đức tin đó chỉ đem lại thất vọng, chứ không thể được cứu rỗi. Trong Khải Huyền chương 1 câu 13 đến câu 17, Giăng ghi lại kinh nghiệm thấy Chúa Giê-xu trong vinh quang tột cùng. Vừa thấy người, tôi ngã xuống dưới chân người như chết. Ngã xuống hay phủ phục dưới chân Chúa là hành vi thờ phượng tiêu biểu. Trước hết, thờ phượng Chúa là một đặc ân. Khải Huyền chương 4 câu 1 đến câu 14 tiết lộ một khung cảnh thờ phượng đặc biệt trên trời, hoàn toàn mới mẻ với Giăng và với cả chúng ta nữa. Kế đó tôi nhìn xem, này một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một cái ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có đấng đưa ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bầu thạch bao quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy, tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo dài trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có 4 con sinh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. 4 con sinh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi, là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mặt xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng, lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Đó là Khải Huyền chương 4 câu 1 đến câu 11. Trước hết, cửa trời mở ra cho Giăng được chiêm ngắm khung cảnh vô cùng uy nghiêm trên trời. Gia-cốp trong đêm đầu lưu lạc cũng được đặc ân trong giấc chiêm bao, thấy cửa trời mở ra, được ghi trong Sáng Thế Ký chương 28 câu 12. Tiên tri Ê-xê-chi-ên trong Ê-xê-chi-ên chương 1 câu 1, Ê-tiên trong Công Vụ chương 7 câu 56 và Phao-lô trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 2 cũng từng có những kinh nghiệm tương tự, thấy cửa trời mở ra và thiên đàng là một thực tại trước mắt. Đang bị cuốn hút vào cảnh giới thiên thượng, Giăng nghe một lời mời vang rầm như tiếng loa, rồi ông được Thánh Linh cảm hóa, như bay bổng lên, nhìn thấy khung cảnh thờ phượng trên thiên đàng. Hiển nhiên, không ai được phép tự tiện bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, vì không một người phàm nào thấy Đức Chúa Trời mà còn sống. Đức Thánh Linh đã phải cảm hóa Giăng, có thể như kinh nghiệm của Phao-lô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 2. Có thể quyền năng của Đức Thánh Linh đã cho Giăng ra khỏi giới hạn của thân xác để tâm linh được tự do, nhẹ nhàng, bay bổng lên đến tận ngôi Đức Chúa Trời để được tham dự một buổi thờ phượng đặc biệt. Như đã tiết lộ trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 1 đến câu 4, Phao-lô không được phép nói ra những gì thấy trên thiên đàng. Nhưng ở đây, Giăng được phép mô tả rất chi tiết. Ông thấy đấng ngồi trên ngôi, Ngài đang cầm quyền tể trị, cho nên bất cứ ai thờ phượng Đức Chúa Trời cũng phải có ý thức này, đó là tuyệt đối tùng phục thẩm quyền và uy quyền của Ngài trong tâm tưởng và trong đời sống. Ngài vô cùng vinh hiển, rực rỡ như bích ngọc và mã não. Nhờ Đức Thánh Linh cảm hóa, Giăng được chiêm ngắm vinh quang của thiên đàng mà không ngã chết. 24 trưởng lão ngồi trên 24 ngôi vây quanh, tất cả mặc áo trắng và đội mão triều thiên vàng. Những nhân vật biểu tượng này có thể đại diện cho toàn thể những người được cứu, nhưng cũng có thể là đại diện cho những hữu thể linh thiêng trên trời. Nhiệm vụ của các trưởng lão này là thờ phụng và phục vụ Đức Chúa Trời. 4 con sinh vật được coi là các hữu thể linh thiêng cao cấp nhất trên trời. Vô số mắt trên các hữu thể này biểu thị tri thức toàn vẹn. Các hữu thể này có nhiệm vụ canh giữ ngôi, đồng thời thờ phượng và không ngớt lời ca ngợi đứng trên ngôi. Thánh thay, thánh thay, Thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Đứng trước khung cảnh thờ phượng tràn ngập vinh quang, qua lời mô tả của Giăng, hiển nhiên chúng ta sẽ nhận ra ngay cái nghèo nàn cùng cực trong sự thờ phượng Chúa của mình. Tại sao? Chúng ta chưa thực sự được ở trong sự hiện diện uy nghiêm cùng tột của Đức Chúa Trời. Có lẽ vì chúng ta chưa nhận ra vinh quang cùng tột của Ngài như Giăng mô tả. Các hữu thể thiêng liêng sùng kính Đức Chúa Trời, đến độ không ngớt ca ngợi chúc tụng cảm tạ phù phục, quăng mão miệng trước ngôi Đức Chúa Trời, đã khiến cho khung cảnh thờ phượng càng uy nghiêm hơn. Chỉ đến khi Đức Chúa Trời được tôn cao, khi vinh quang Ngài tỏa sáng trong tâm hồn và trong tâm trí chúng ta, thì sự thờ phượng Chúa của chúng ta mới thực sự là thờ phượng. Thật ra, những biểu lộ tôn kính trong tác phong bên ngoài chỉ nói lên một phần nhỏ tinh thần thờ phượng thật. Nhiều tôn giáo rất chú trọng đến nghi thức, nhưng trong tâm hồn người cử hành thánh lễ có khi chỉ là một khối giá băng. Lòng tôn kính Chúa trong sự thờ phượng phải đi đôi với cuộc sống tuân giữ lời Chúa. Đức Chúa Trời không chấp nhận hình thức thờ phượng trống rỗng hay giả hình. Qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời đã than thở như sau. Chúa hằng hữu phán, muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát cùng sự giao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mỏi mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh việc ác khỏi trước mặt ta. Hãy tránh việc ác khỏi trước mắt ta. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Đó là tiên tri Ê-sai chương 1, câu 11 đến câu 17. Hiển nhiên, giáo huấn không thể nhầm lẫn là Đức Chúa Trời đã nối kết cuộc sống công chính ngay lành với sự thờ phượng. Đức Chúa Trời không chấp nhận sinh tế và những nghi lễ thờ phượng của những người có cuộc sống gian ác, bất khiết mà không chịu ăn năn trước. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng dạy rằng, khi các ngươi đến dâng tế lễ ở đền, khi các ngươi đến dâng tế lễ ở đền thờ, nếu thấy mình bất hòa với anh em, hãy để của lễ nơi bàn thờ, trở về giải hòa với anh em, rồi hãy trở lại dâng tế lễ. Chúa không cần chúng ta dâng tế lễ, không vui lòng với sự thờ phượng của chúng ta cho đến khi chúng ta giải quyết những sai phạm trong đời sống. Đức Chúa Trời đã bằng lòng tha thứ chúng ta, cứu chuộc chúng ta để có thể ban cho chúng ta đặc ân lớn nhất là thờ phượng Ngài. Chưa được Chúa cứu chuộc, chưa được Ngài tha thứ, chúng ta chưa được đến gần Ngài, chưa được nối kết với Ngài, cho nên cũng không có đặc ân đó. Không ý thức điều này mà cứ thờ phượng Chúa trong thái độ bất xứng, sự thờ phượng đó chỉ là hình thức vô ích, không được Chúa đoái nhậm. Chúng ta có thể dùng một hình ảnh minh họa sau đây để có thể thấy được rằng được thờ phượng Đức Chúa Trời là một đặc ân rất lớn. Con người làm ra xe hơi, có thể tạm coi con người là tạo hóa và xe hơi là tạo vật. Xe hơi chỉ có ý nghĩa và hữu ích khi được con người sử dụng. Tách rời với con người, xe hơi sẽ lần hồi trở thành một đống sắt rỉ sét. Là tạo vật của Chúa, tôi phải ở trong mối tương giao với Ngài, ở dưới sự điều động và quản trị của Ngài, thì cuộc đời của tôi mới hữu dụng và mới có ý nghĩa. Bổn phận đầu tiên và quan trọng nhất của tôi trong mối tương giao, đó là thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng, linh hồn, tâm trí và thể xác như được minh thị ghi trong sách Phục Truyền chương 6 câu 5. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức tôn kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.